Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 4 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước hội đàm với toàn quyền Australia.
Sẽ kiểm tra toàn diện TikTok tại Việt Nam trong tháng 5.
Truy tố 54 bị can trong vụ chuyến bay giải cứu.
Nguy cơ vô sinh ảnh hưởng đến 1/6 dân số của thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 4 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức toàn quyền Australia David Hurley. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2023 và toàn quyền Hurley là quốc khách đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón tiếp trên cương vị mới.
Ngay sau lễ đón chính thức toàn quyền Australia David Hurley tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và toàn quyền Australia đã có cuộc hội đàm, trao đổi về quan hệ song phương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và toàn quyền David Hurley bày tỏ hài lòng về sự phát triển thực chất và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực hợp tác nêu trong chương trình hành động giai đoạn 2020-2023 đã trở thành trụ cột hoặc điểm sáng trong quan hệ hai nước như an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân.
Phát biểu tại buổi hội kiến toàn quyền Australia David Hurley, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Australia sang Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, hạ tầng, viễn thông, tài chính, ngân hàng, giáo dục, nông nghiệp, công nghệ cao, chuyển đổi số, khai khoáng, nông nghiệp, hàng không, du lịch. Đồng thời đề nghị Australia tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp, hàng không, du lịch.
Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonsai Sipadon, chiều tối ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam lên đường tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư được tổ chức tại Viên Chăn của Lào. Ủy hội sông Mekong quốc tế gồm 4 nước thành viên là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, là cơ chế hợp tác Mekong lâu đời nhất và là cơ chế duy nhất hoạt động dựa trên một hiệp định quốc tế nhằm tạo khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững, sử dụng bảo vệ và quản lý tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan của khu vực. Đây là diễn đàn khu vực quan trọng để thúc đẩy hợp tác hòa bình và cùng có lợi nhằm phát triển bền vững lưu vực sông Mekong.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã kết thúc kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 1, đề nghị truy tố 54 bị can trước pháp luật, trong đó 21 bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ, 4 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan chức năng truy tố 23 bị can về tội đưa hối lộ, truy tố 4 bị can về tội môi giới hối lộ, truy tố 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ, truy tố 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến việc ngày càng nhiều nội dung xấu độc phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan xuất hiện trên mạng xã hội TikTok, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok vào tháng 5 tới. Hoạt động này nhằm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của nền tảng xã hội TikTok trong quá trình hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam. Mặc dù mới bùng nổ tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, thế nhưng Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia có đông người sử dụng TikTok nhất thế giới.
Trước thực trạng nhiều thuê bao di động đăng ký bằng chứng minh nhân dân mà chưa đồng bộ với căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định thuê bao đã đăng ký bằng chứng minh nhân dân nếu như có thông tin đầy đủ và chính xác theo quy định thì vẫn hoạt động bình thường. Cũng theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, nhà mạng sẽ tiếp tục định kỳ đối soát cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi kho dữ liệu này có thêm thông tin mới về căn cước công dân của người dân để chuẩn hóa thông tin cho khách hàng.
Từ ngày 15 tháng 5 tới, thành phố Hội An yêu cầu tất cả du khách trong và ngoài nước phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ. Giá vé áp dụng ở mức 80.000 đồng một vé đối với khách trong nước và 120.000 đồng một vé đối với khách quốc tế. Thời gian bán vé tham quan khu phố cổ Hội An từ 7:30 đến 21:30 hàng ngày vào mùa hè và từ 7:30 đến 21:00 vào mùa đông. Lực lượng chức năng sẽ phân luồng lối đi lại ở các đường chính vào khu phố cổ Hội An và sẽ bố trí hai lối đi riêng gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách.
Sau khi Cảng vụ Hàng không miền Nam có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm ngưng triển khai, Công ty Cổ phần Đầu tư TCP đã thu hồi quyết định về việc thay đổi phương thức tính phí taxi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Công ty này cũng thu hồi và hủy bỏ văn bản đã ban hành trước đó liên quan đến vụ việc. Như vậy, từ tháng 4 năm 2023, taxi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa bị tính phí theo lượt. khách đi taxi hoặc xe công nghệ ở sân bay này không phải chịu thêm 3 loại phí, gồm phí ra vào cổng sân bay, phí thuê làn theo lượt và phí thuê bãi đậu chờ, với tổng mức phí không dưới 25.000 đồng một lượt như thông báo trước đó.
Ngày 4 tháng 4, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, cơ quan này yêu cầu đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố không tổ chức các tour đưa đón khách đến khu vực đường sắt tuyến Phùng Hưng, Trần Phú, Lê Duẩn, khu vực cà phê đường tàu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình để bảo đảm an ninh an toàn cho khách khi tham quan du lịch tại Hà Nội. Sở này cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và giao thanh tra sở tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ước tính trên thế giới cứ 6 người trưởng thành thì có một người vô sinh ở một thời điểm nào đó. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra con số này trong báo cáo công bố ngày 4 tháng 4, theo đó kêu gọi ngay lập tức tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Theo WHO, khoảng 17,5% số người trưởng thành trên thế giới không thể có con vào một thời điểm nào đó và có rất ít sự khác biệt giữa các khu vực và giữa nước giàu với nước nghèo. Đây là lần đầu tiên trong một thập niên, giai đoạn 1990-2021, WHO thực hiện báo cáo về vấn đề vô sinh ở người trưởng thành. Báo cáo của tổ chức này cũng không đề cập nguyên nhân gây vô sinh, nhưng xác định đây là một thách thức đối với y tế toàn cầu.
Ngày hôm nay, 4 tháng 4, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã nâng mức dự báo tăng trưởng trong năm 2023 của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực lên 4,8%, chủ yếu nhờ triển vọng từ việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19 và mở lại biên giới. Nhóm các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á gồm 46 nước thành viên ADB, trải dài từ Kazakhstan tại Trung Á tới quần đảo Cook ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo mới, ADB nêu rõ các triển vọng kinh tế của khu vực châu Á đang phát triển được cải thiện đáng kể nhờ quá trình mở cửa nhanh chóng của Trung Quốc.
Chính phủ Australia sẽ cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ do lo ngại rò rỉ dữ liệu người dùng và kéo theo đó là những rủi ro đối với an ninh quốc gia. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, Tổng trưởng lý Australia cho biết, quyết định này được đưa ra theo khuyến cáo của các cơ quan tình báo trong nước và sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay khi có thể. Khi lệnh cấm này được triển khai, Australia sẽ trở thành thành viên cuối cùng của Liên minh An ninh Tình báo 5 quốc gia gồm cả Mỹ, Anh, Canada và New Zealand thực hiện lệnh cấm TikTok trên các thiết bị công vụ.
Pháp đang nỗ lực để cải thiện khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và sẽ có một dự thảo luật vào cuối mùa hè về việc liệu có nên cho phép một số hình thức trợ tử hay không. Tổng thống Pháp cho biết dự luật sẽ được xây dựng dựa vào sự phối hợp của một nhóm gồm 184 công dân Pháp được chỉ định ngẫu nhiên. Những người này đã tham gia cuộc thảo luận về vấn đề này từ tháng 12 và sẽ kết thúc công việc của họ vào cuối tuần này, với tỷ lệ 76% những người này ủng hộ việc cho phép một số hình thức trợ tử vì những người muốn nó.
Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin quan chức chính phủ và thương gia cho biết Ấn Độ dự kiến nới lỏng các tiêu chuẩn thu mua lúa mì từ nông dân trong bối cảnh thời tiết bất thường ảnh hưởng đến sản lượng, ngay cả chức vụ thu hoạch tại các bang sản xuất chính ở miền Trung và miền Bắc nước này. Theo đó, Ấn Độ, nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới, có kế hoạch thu mua 34,15 triệu tấn lúa mì vụ mới từ nông dân trong nước để tăng dự trữ quốc gia. Lượng thu mua năm 2022 chỉ đạt 18,8 triệu tấn, giảm 53% do mất mùa.
Các công ty tiền kỹ thuật số ở Canada gồm Wonderfy, Coinsquare và Coinsmart ngày 3 tháng 4 thông báo đang thảo luận sáp nhập để trở thành một nền tảng lớn nhất và duy nhất được quản lý đầy đủ ở quốc gia Bắc Mỹ này, trong bối cảnh giới chức Canada đang nỗ lực hoàn thiện quy định pháp lý đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Sau khi ba công ty này hợp nhất, nền tảng mới sẽ phục vụ 1,65 triệu người dùng Canada đã đăng ký, với hơn 600 triệu đô la Canada, tương đương với hơn 446 triệu đô la Mỹ tài sản ký gửi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, không chỉ ở đô thị mà khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, các hộ dân cũng đang từng bước thay đổi tập quán sử dụng nước sinh hoạt thay vì sử dụng nước giếng khoan, nước suối, nước khe, sang dùng nguồn nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vùng nông thôn.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Thường, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vẫn sử dụng nước từ giếng khoan trong sinh hoạt hàng ngày mà không kiểm soát được chất lượng nguồn nước. 3 năm gần đây, khu vực của bà được đầu tư hệ thống đường nước máy, cung cấp nguồn nước sạch và an toàn cho người dân. Bà Thường hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nước sạch hợp vệ sinh.
Tôi khoan giếng, dùng nước giếng, sau khi quá trình dùng thì thực ra là cũng không yên tâm lắm, nên là mới chuyển sang để dùng nước máy. Thì trong quá trình dùng nước máy thì nói chung là gia đình là cũng yên tâm và dùng thì cái cung cấp nước thì rất là đảm bảo.
Không chỉ cung cấp nước sạch ở khu vực đô thị mà cung cấp nước sạch ở vùng nông thôn cũng là vấn đề cần quan tâm. Xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình có hơn 700 hộ dân không tìm được nguồn nước do nguồn nước ngầm lẫn phù sa và chứa nhiều tạp chất. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Thăng Long, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, thông qua các nguồn vốn khác nhau, xã đã đầu tư xây dựng thành công 4 công trình nước sạch phục vụ cho hơn 700 hộ dân này.
Ở góc độ quản lý thì phân công nhiệm vụ quản lý về mặt vệ sinh, rồi là thau rửa, rồi là công tác là sửa chữa kịp thời cho bà con nhân dân ở các như các trụ vòi.
Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục trưởng Thủy lợi tỉnh Yên Bái cho biết, năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 91%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98%, hợp chuẩn đạt 25%.
Thứ nhất là rà soát cái phương án bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước nông thôn cho các đơn vị quản lý khai thác theo nghị định số 43 của Chính phủ. Thứ hai là triển khai thực hiện cái thông tư 23 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thực hiện hướng dẫn đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, điều tra đánh giá hiện trạng để có phương án sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn nước, triển khai thử nghiệm và áp dụng các công nghệ cấp nước đảm bảo nước sạch hợp chuẩn, thay thế dần các công trình cấp nước truyền thống.
Để đảm bảo nguồn nước sạch cho sinh hoạt, không chỉ có sự hỗ trợ từ chính sách, sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mà còn cần đến từ ý thức của cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng trong việc sử dụng bảo vệ tài nguyên nước. Việc sử dụng nước đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên mà còn giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, góp phần bảo vệ môi trường sống.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.